Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thu Hằng, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5 năm 2015. Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, quân đội Việt Nam và Philippines giao lưu tại Trường Sa. Úc chính thức bác quy chế tị nạn của 46 người Việt Nam. NATO tập trận tại Bắc Âu, Nga huy động lực lượng thị uy. Hàng loạt quan chức FIFA bị bắt vì nghi án tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, báo Mỹ đòi Washington đáp trả thái độ khiêu khích của Trung Quốc. Mục phỏng vấn của RFI, phỏng vấn blogger Trương Duy Nhất vào tù vì phản biện đáng được binh danh. Kính thưa quý vị, vào lúc Trung Quốc không ngừng nhe nanh vuốt tại quần đảo Trường Sa, lực lượng Việt Nam và Philippines đồn trú trong khu vực đã tổ chức đấu bóng và cùng nhau hát karaoke trên một hòn đảo hiện do Philippines kiểm soát. Theo giới quan sát, đây là thêm một dấu hiệu chứng tỏ xu hướng thắt chặt thêm quan hệ an ninh giữa hai quốc gia Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép dữ dội nhất tại Biển Đông. Theo tiết lộ của các giới chức hải quân cấp cao Philippines, thì binh lính hai bên đã thi đấu bóng đá và bóng chuyền trên đảo Song Tử Đông, tên quốc tế là Northeast Cay. Đảo này nằm dưới quyền kiểm soát của Manila từ năm 68, nhưng cũng bị Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đòi chủ quyền. Cũng theo nguồn tin trên, vào sáng sớm hôm nay, một chiếc tàu hải quân của Việt Nam đã chở 60 thủy thủ Việt Nam đến đảo này để giao lưu với 100 binh lính Philippines đã có mặt trên đảo. Một quan chức hải quân cấp cao của Philippines xin giấu tên xác định là các sinh hoạt thân thiện đó giúp tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, hợp tác đã nở rộ giữa Hà Nội và Manila kể từ khi hai bên quyết định tạm gác hàng thập kỷ căng thẳng do tranh chấp chủ quyền song phương ở quần đảo Trường Sa để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, hiện đang đẩy mạnh tiến độ bồi đắp đảo nhân tạo trong khu vực để làm bàn đạp tiến sâu vào khu vực trung tâm của vùng biển Đông Nam Á. Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, ngay sau khi có tin Bắc Kinh bắt đầu cho xây hai ngọn hải đăng trên đá Châu Viên và Gạc Ma mà Trung Quốc chiếm giữ ở vùng quần đảo Trường Sa, chính quyền Manila vào hôm nay đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, các công trình này hoàn toàn có thể được dùng cho mục tiêu quân sự, bất chấp lời biện minh của Trung Quốc. Theo đó, hải đăng sẽ giúp cho giao thông trên biển an toàn hơn. Còn liên quan đến Việt Nam, nhân chuyến công du Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ngày 25 tháng 5 vừa qua, đại diện quân đội hai nước đã ký tuyên bố chung về tầm nhìn quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tuyên bố chung về tầm nhìn quốc phòng giai đoạn 2015-2020 được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thanh. Bên cạnh đó, trước sự chứng kiến của hai bộ trưởng, đại diện lực lượng tuần duyên hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã có các cuộc hội đàm về hợp tác quốc phòng, bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh bắt đầu công du Ấn Độ từ Chủ nhật 24 tháng 5. Chuyến công du 3 ngày này diễn ra vào lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo để khẳng định các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông. Theo nguồn tin báo chí, phía Việt Nam mong muốn Ấn Độ huấn luyện các thủy thủ tàu ngầm, trong khi đó New Delhi muốn bán tên lửa siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Tuy nhiên, theo các quan chức Ấn Độ, dự án này chưa hoàn tất. New Delhi và Hà Nội đã tăng cường quan hệ kinh tế chiến lược trong bối cảnh Ấn Độ đẩy mạnh chính sách hướng đông và Việt Nam phải đối phó với các đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Năm ngoái, hai nước đã có ít nhất 3 cuộc viếng thăm trao đổi cấp cao. Tháng 8 năm 2014, Ngoại trưởng Ấn Độ tới Việt Nam. sang đến tháng 9 2014, Tổng thống Ấn Độ công du Việt Nam và trong dịp này, New Delhi đã cấp 100 triệu đô la tín dụng để Việt Nam mua các thiết bị quân sự của Ấn Độ. Đến tháng 10 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Ấn Độ.
Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng trong quan hệ với Úc, theo hãng tin Mỹ AP, chính quyền Canberra ngày hôm qua đã bác đơn xin tị nạn của 46 thuyền nhân Việt Nam. Những người này bị giam giữ trên một tàu chiến của Úc trong một tháng qua. Ngày 21 tháng 4, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích Úc tiến hành thanh lọc thuyền nhân ngay trên tàu ở ngoài khơi.
Vụ việc xảy ra từ ngày 20 tháng 3 2015, các thuyền nhân Việt Nam đã bị một tàu chiến của Úc áp giải và sau khi tiến hành thanh lọc ngay trên tàu, Canberra đã quyết định đưa 46 thuyền nhân Việt Nam về cảng Vũng Tàu vào ngày 18 tháng 4. Vậy điều gì đã xảy ra trong một tháng qua? Hôm thứ Hai, 25 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Di dân và Biên phòng Úc, ông Michael Pezzullo đã tiết lộ vụ việc tại Thượng viện. Theo đó, các cuộc thẩm vấn tương đối lâu để có thể khẳng định rằng không có một thuyền nhân nào đáp ứng các điều kiện buộc chính phủ Úc phải thực hiện quyền bảo vệ tị nạn. Mặt khác, Canberra đã có sự bảo đảm của chính quyền Việt Nam là không tiến hành trấn áp những thuyền nhân bị trả về. Tháng 4 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Úc thanh lọc thuyền nhân ngay trên biển và cho rằng với cách thức này, đơn xin tị nạn có thể không được cứu xét một cách công bằng. Chính quyền Canberra thường xuyên huy động hải quân Úc xua đuổi các tàu chở những người tị nạn đến từ châu Phi, Trung Đông và châu Á, hoặc kéo các thuyền này quay lại Indonesia, điểm xuất phát cuối cùng của các thuyền nhân để tới bờ biển của Úc.
Tại Miến Điện, các nhà sư mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã biểu tình vào trưa hôm nay ở Rangoon để phản đối chính phủ cứu trợ người nhập cư Rohingya sau nhiều tuần lênh đênh trên biển đang gặp nạn ở ngoài khơi Malaysia và Indonesia. Từ Rangoon, thông tín viên Remy Fab của RFI cho biết thêm chi tiết.
Ils veulent expulser les Rohingyas, les maintenir dans des camps de déplacés, les empêcher de revenir en Birmanie.
Các nhà sư muốn xua đuổi người Rohingya, giam họ vào các trại tị nạn, ngăn họ quay trở về Miến Điện và thậm chí không muốn chính phủ Miến Điện cấp quốc tịch cho người Rohingya. Các nhà sư có đầu óc dân tộc chủ nghĩa này cho rằng, thực ra người Rohingya là người Bangladesh muốn xâm chiếm Miến Điện, nơi có đa số dân là Phật giáo và biến nước này thành một quốc gia Hồi giáo. Họ lo ngại chính quyền Miến Điện thay đổi chính sách đối với người Rohingya. Cho tới nay, Miến Điện dường như vẫn coi người Rohingya là dân nhập cư trái phép và phủ nhận việc ngược đãi người Rohingya ở phía tây nước này. Nhưng từ hai tuần nay, chính phủ đã thay đổi thái độ. Họ công nhận là những người nhập cư đang rất khổ sở. Hải quân Miến Điện đã kéo vào bờ một chiếc tàu chở 200 người tị nạn. Đây là lần đầu tiên chính quyền tới cứu vớt trực tiếp những người đang đánh đổi mạng sống để vượt biển. Thứ Sáu tới đây, Miến Điện sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực về vấn đề người Rohingya. Các nhà sư cực đoan e ngại chính quyền sẽ có thái độ ôn hòa và thừa nhận rằng chính những hành động ngược đãi, không cấp quốc tịch và nạn nghèo khổ đã buộc những người Rohingya trốn chạy khỏi Miến Điện.
Remy Favre, Rangoon, RFI.
Còn tại nước Thái Lan, chính quyền quân sự hôm nay thông báo là bầu cử quốc hội sẽ không diễn ra trước tháng 9 năm 2016. Việc rời lại này gây thất vọng không ít vì đẩy xa hơn viễn ảnh Thái Lan có lại một chính quyền dân sự.
Theo AFP, trả lời báo chí, thì phát ngôn viên chính phủ Đại tá Verachon cho biết là Thủ tướng đánh giá là bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 9 2016. Thông báo được đưa ra sau cuộc tiếp xúc giữa ông Prayut và một phái đoàn đại sứ Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Khi nắm quyền sau cuộc đảo chính tháng 5 2014, đương kim Thủ tướng, tướng Prayut Chan-o-cha đã nói là bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 15 tháng. Lịch trình này đã được thay đổi nhiều lần, giới quân sự cầm quyền cho là cần tiến hành trước một số cải cách, hiến pháp cũng đang được viết lại. Gần đây thì chính quyền Bangkok đã gợi lên thời điểm bầu cử vào giữa năm 2016. Nhưng chưa tính đến khả năng đưa ra trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới mà ông Prayut mong muốn. Thủ tướng Thái khẳng định là hiến pháp mới sẽ chấm dứt tình trạng tê liệt chính trị kéo dài triền miên ở Vương quốc Thái. Trong dự án này, đối với các cuộc bầu cử tương lai, sẽ có một chế độ đại biểu bầu theo tỷ lệ có lợi cho các đảng phái nhỏ và các liên minh cầm quyền. Nhưng đối với các nhà phân tích, thì hiến pháp mới không bảo đảm dân chủ. Một số người nhìn thấy là mục tiêu thực sự chính là nhằm loại trừ phe cánh cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat ra khỏi sân khấu chính trị Thái Lan.
Ngược lên vùng Đông Á, vào hôm nay, đặc phái viên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau ở Seoul để thảo luận về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng thông báo bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.
Cuộc gặp ba bên Mỹ, Nhật, Hàn kéo dài khoảng 3 tiếng. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Sung Kim, đặc phái viên Mỹ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên cho biết, ba nước đã đạt đồng thuận về tầm quan trọng của việc gia tăng áp lực và các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Theo đặc phái viên Hàn Quốc, Wang Jong-kok, cả ba nước đều nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của việc Bắc Triều Tiên bắn thử thành công tên lửa đạn đạo hải đối địa, cho dù thông tin này chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, trong cuộc họp, Mỹ, Nhật, Hàn vẫn nêu ra khả năng tái khởi động vòng đàm phán 6 bên vốn rơi vào bế tắc từ năm 2008 để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Sau cuộc gặp, đặc phái viên Mỹ và Hàn Quốc sẽ sang Trung Quốc, đồng minh thân cận duy nhất của Bắc Triều Tiên. Một số chuyên gia cho rằng phải chăng đã đến lúc cần thay đổi chiến lược đối với Bắc Triều Tiên. Mặc dù bị quốc tế trừng phạt và cô lập, nhưng Bình Nhưỡng vẫn không từ bỏ ý định thực hiện tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử nguyên tử trong các năm 2006, 2009 và 2013 và vẫn kiên quyết phát triển chương trình tên lửa đạn đạo. Về quan hệ Mỹ-Hàn Quốc, ngày hôm qua, Washington thông báo là Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Park Geun-hye vào ngày 16 tháng 6 tại Nhà Trắng để tái khẳng định mối quan hệ đối tác vững chắc giữa hai nước, đặc biệt là trong việc đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Theo Nhà Trắng, chuyến công du Mỹ của nguyên thủ Hàn Quốc sẽ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của liên minh Washington-Seoul nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực. Nguyên thủ hai nước cũng sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, hồ sơ môi trường, y tế và an ninh mạng.
Còn tại Nhật Bản, thuyền trưởng một chiếc tàu cá Trung Quốc vào hôm nay đã bị một tòa án kết án 1 năm tù giam. Công dân Trung Quốc này bị buộc tội đánh bắt san hô trái phép trong vùng biển của Nhật Bản.
Ngư phủ Phan Đông Minh, 46 tuổi, bị cáo buộc đánh bắt trộm san hô đỏ vào tháng 12 vừa qua, gần quần đảo Izu, cách thủ đô Tokyo khoảng 600 km về phía nam. Theo cơ quan thông tấn Jiji, ban đầu biện lý yêu cầu mức án 18 tháng tù và khoản tiền phạt lên tới 15 triệu yên. Đây là án tù giam đầu tiên liên quan tới việc đánh bắt trái phép tính từ cuối năm 2014. Trước đó, tháng 3 năm 2015, một người đánh bắt trái phép khác đã bị kết án nhẹ hơn, 18 tháng tù treo và 3 triệu yên tiền phạt. Tháng 10 năm 2014, Nhật Bản thống kê hơn 200 tàu Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực lãnh hải của nước này. Cuối năm 2014, lực lượng tuần duyên Nhật Bản buộc phải báo động về số lượng tàu thuyền Trung Quốc tham gia đánh bắt trộm san hô ngày càng tăng. Số lượng này chỉ giảm dần từ khi Tokyo quyết định tăng gấp 3 lần mức tiền phạt đối với các trường hợp đánh bắt trái phép trong vùng biển của Nhật Bản. San hô đỏ được dùng vào việc sản xuất đồ mỹ nghệ và đồ trang sức. Do rất được ưa chuộng tại Trung Quốc nên sản phẩm này thường được bán với giá rất cao. Việc tàu tuần duyên Nhật Bản thường xuyên truy đuổi tàu đánh bắt san hô trái phép của Trung Quốc không phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước, trái ngược với việc tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo tại quần đảo Senkaku điếu ngư, không có người sống, nằm trong khu vực biển Hoa Đông.
Tại châu Âu, kể từ thứ Hai vừa qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã mở cuộc tập trận mang tên Arctic Challenge 2015, huy động gần 115 máy bay và 33.600 binh lính ở khu vực phía bắc bán đảo Scandinavia. Vấn đề là hoạt động này của NATO không vừa ý Moscow và Nga đã phản ứng ngay lập tức bằng những cuộc thao diễn báo động, huy động hàng trăm máy bay và hàng nghìn quân nhân. Thông tín viên RFI tại Stockholm cho biết chi tiết.
Các cuộc tập trận trên không diễn ra ở Luleå, miền Bắc Thụy Điển là một hoạt động hợp tác giữa 6 thành viên NATO, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Hà Lan và 3 quốc gia trung lập Thụy Điển, Phần Lan và Thụy Sĩ. Bài tập bao gồm việc giả định các cuộc tấn công nhắm vào máy bay đối phương. Trên bộ thì binh lính các nước tập phối hợp tác chiến trong lúc trên không có khoảng 100 chiến đấu cơ cùng bay một lúc. Đây là cuộc tập trận thứ hai sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 2013, nhưng tình hình đã thay đổi. Nga đã chiếm được Crimea, ủng hộ phe ly khai ở đông Ukraine và luôn xâm nhập không phận các nước láng giềng ở vùng Baltic. Cho nên cuộc thao diễn bắt đầu tuần này rõ ràng là nhằm gửi một thông điệp đến Moscow. Có điều là Tổng thống Vladimir Putin đã đáp trả ngay bằng cách phô trương lực lượng, huy động 12.000 quân và 250 máy bay. Chính thức thì chính quyền Nga chỉ ra lệnh kiểm tra khả năng chiến đấu của các đơn vị không quân mà thôi. Tình hình đã căng thẳng thêm lên vào lúc các cuộc tập trận thường niên của NATO ở vùng Baltic sẽ bắt đầu ngày 5 tháng 6 tới đây.
Sébastien Orion, Stockholm, RFI.
Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP, vào hôm qua Moscow cho biết đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng bán tên lửa S-300 qua Iran. Tuy nhiên, Moscow không tiết lộ thời điểm chuyển giao vũ khí. Cũng liên quan đến châu Âu, nhưng trong lĩnh vực thể thao, hai ngày trước cuộc bầu cử tân chủ tịch, định chế quản lý bóng đá thế giới, tên là FIFA, rơi vào vụ bê bối lớn. Hôm nay, theo đề nghị của tư pháp Mỹ, 6 quan chức FIFA bị tình nghi dính líu đến tham nhũng đã bị bắt giữ tại Zurich và có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Bộ Tư pháp Thụy Sĩ ngay sáng nay đã ra thông cáo nói rõ việc bắt giữ này được tiến hành theo đề nghị của Viện Công tố New York. Thông cáo ghi rõ, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 6 quan chức bóng đá theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Các đại diện phụ trách truyền thông thể thao và của các công ty tiếp thụ thể thao có thể đã dính líu tới việc chi tiền cho các quan chức cao cấp của Tổ chức Quản lý Bóng đá Thế giới, tức là các đại diện của FIFA và các tổ chức trực thuộc FIFA.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, báo Mỹ đòi Washington đáp trả sự khiêu khích của Trung Quốc. Vào lúc Bắc Kinh không ngần ngại dùng cả lời nói lẫn hành động cụ thể chống lại việc Washington can dự vào tình hình Biển Đông đang trở nên căng thẳng do các hoạt động bồi đắp và xây dựng mà Trung Quốc đang tiến hành trên các bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa. The Washington Post, một tờ báo có uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ, vào hôm qua đã công khai biểu lộ thái độ bất bình và lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ phải có phản ứng đáp trả cụ thể trước các hành vi của Bắc Kinh, bị tờ báo gọi là khiêu khích nguy hiểm. Nguyên do trực tiếp khiến tờ Washington bất bình là sự kiện xảy ra vào tuần trước, khi một chiếc phi cơ do thám của Mỹ trong lúc bay trên Biển Đông gần các bãi ngầm ở vùng Trường Sa mà Trung Quốc đang bồi đắp, đã bị Hải quân Trung Quốc cảnh cáo đến 8 lần. Không những thế, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng đả kích phía Mỹ, tố cáo một hành vi gọi là vô trách nhiệm và rất nguy hiểm. Vấn đề tuy nhiên, theo tờ báo Mỹ, là các hoạt động của Hoa Kỳ hoàn toàn hợp pháp và hợp tình hợp lý. Chuyến bay của chiếc phi cơ dò thám Mỹ nằm trong các nỗ lực của Washington nhằm đánh động dư luận về những hành động khiêu khích nguy hiểm của Trung Quốc khi cho ồ ạt xây dựng hạ tầng cơ sở tại một khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Theo tác giả bài báo, Trung Quốc đã lấn lướt các láng giềng bằng cách xây dựng nhanh chóng, nào là phi đạo biến cảng, nào là các hạ tầng cơ sở khác tại một trong những vùng biển nhạy cảm nhất châu Á, với những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo lên nhau. Điểm nguy hại được nhấn mạnh là nguy cơ Trung Quốc tìm cách giới hạn lưu thông trên không và trên biển qua khu vực gần các cơ sở mà họ đang hoàn tất ở Biển Đông. Đối với The Washington Post, có thể là không thể nào ngăn chặn được công việc mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông, nhưng điều quan trọng là cần phải dứt khoát tố cáo và bác bỏ mưu toan của Trung Quốc muốn hạn chế quyền tự do lưu thông tại một vùng biển mà họ đòi chủ quyền đến 80% diện tích, dựa theo một tấm bản đồ chiến đường gián đoạn mơ hồ có từ thập niên 1940. Ở một khu vực mà là đường qua lại của tàu bè quốc tế, Trung Quốc lại muốn loại bỏ tàu thuyền và máy bay quốc tế ra khỏi một vùng rộng 200 hải lý chung quanh khu vực tranh chấp, rộng hơn gấp bội so với 12 hải lý mà Hoa Kỳ công nhận. Đối với The Washington Post, đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông thiếu cơ sở chính đáng, nhưng chế độ Tập Cận Bình lại từ chối trung gian hòa giải của quốc tế hay tích cực đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với các láng giềng. Trung Quốc cũng bác bỏ những phản đối của Mỹ liên quan đến hành động bồi đắp đảo nhân tạo. Thậm chí, như Hoàn Cầu Thời báo đã huênh hoang, Trung Quốc đang trong thế chủ động và một khi các công trình tại Biển Đông hoàn tất thì sự can thiệp của Mỹ sẽ trở thành vô nghĩa. Trong tình hình đó, Washington Post cho rằng Hoa Kỳ phải xúc tiến kế hoạch cho phi cơ bay qua khu vực mà Trung Quốc cho là của họ trên Biển Đông hay cho tiến hạm tiến gần đến các vùng này. Đó là các biện pháp nhằm cho thấy rõ là Mỹ bác bỏ các đòi hỏi của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã từng áp dụng chiến thuật tương tự để vô hiệu hóa vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố vào năm 2013 ở biển Hoa Đông. Đối với The Washington Post, thái độ cứng rắn của Mỹ sẽ động viên các quốc gia châu Á còn chần chờ trong việc đoàn kết chống lại các yêu sách chủ quyền và hành vi áp đặt thô bạo của Trung Quốc. Một trong những lợi thế mà Washington có thể khai thác là cho dù rất muốn thiết lập quyền bá chủ trong khu vực, nhưng Trung Quốc vẫn tránh gây xung đột lớn với các nước láng giềng và với Hoa Kỳ. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã từng phải rút lui chiến thuật khi hành vi hung hăng trên biển của họ gặp phải sức kháng cự. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài Smartphone và Facebook, những cách dùng sai lệch của các trẻ thiếu niên. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn blogger Trương Duy Nhất. Theo blogger này, vào tù vì phản biện, đáng được vinh danh.
Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù vì tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tổ chức và công dân, theo điều 258 luật hình sự, đã mãn hạn hôm qua và trở về Đà Nẵng ngay trong ngày. Từng là phóng viên báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết, đến năm 2010, ông quyết định nghỉ việc để chuyên tâm viết blog một cách nhìn khác, trong đó có những bài viết chỉ trích các lãnh đạo cao cấp. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo, blogger Trương Duy Nhất qua điện thoại Viễn Liên tối qua. Chào, trân chào anh Trương Duy Nhất, chúc mừng anh đã được tự do. Thưa anh, sau 2 năm bị giam cầm vì những bài viết trên mạng, thì sắp tới anh đã có những dự định gì chưa?
Viết tiếp và lên tiếng tiếp tục thì tất nhiên rồi. Tôi có nói câu là chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng mà. Bản chất vụ án của tôi là gì? Tôi đang kêu gọi mọi người, kêu gọi mọi công dân, nhà chức trách, kêu gọi mỗi người hãy lên tiếng. Thì muốn kêu gọi lên tiếng thì bản thân mình phải lên tiếng chứ. Thì cái sự lên tiếng của tôi đó là chắc chắn rồi, nhưng mà chỉ có cái là họ mới trả tự do tôi sáng nay và hình thức nó trả tự do như thế nào thì không biết các trang nó đăng thế nào. Tôi hôm nay vừa trả, tôi về tôi chịu tang bà nội vợ ở trong quê cho nên là tôi cũng chưa rõ. Nhưng mà có nhiều cái đối xử không phải đối với công dân ngay cả khi đã trả tự do rồi. 2 năm tù rồi, gia đình, vợ, con, rồi nội ngoại nào, tôi tính tôi về chịu tang, phải lo một số việc gia đình, đi kiểm tra lại cái sức khỏe của người đã, rồi mới tính toán được. Chỉ bây giờ tôi cũng chưa trả lời gì được, nhưng cái cần nói trước hết á, tất nhiên tôi sẽ có lời cảm ơn sau, nhưng nhân chị nói thì tôi cảm ơn chị và tất cả những bạn đọc của RFI và tất cả các cơ quan truyền thông đã quan tâm đến tôi và những cái vấn đề của tôi theo đuổi trong suốt 2 năm qua.
Chuyện ra tù sáng nay như thế nào, chỉ có một mình anh là có thể thuật lại rõ ràng và chính xác nhất, thì anh có thể kể lại được không ạ?
Cái đó tôi sẵn sàng thôi. Sáng nay ra là thế này, họ làm thủ tục, họ trả tự do cho tôi thì đúng lý là họ chỉ có quyền giam giữ tôi hết ngày hôm qua thôi, đầu giờ làm việc ngày nay thì họ phải trả tự do cho tôi. Nhưng mà họ làm thủ tục trong kia là họ kéo dài hết bởi vì tôi phản đối. Họ thu tất cả 4 quyển nhật ký cá nhân của tôi. Tôi đề nghị đó là tài sản của tôi, nhật ký cá nhân của tôi không được thu. Và tôi đấu tranh mãi thì họ không trả. Tôi cứ ngồi đó, tôi yêu cầu gặp giám thị thì họ không cho. Và cỡ khoảng 20 ông công an gì đó vào, nó lôi tôi, nó cử khoảng độ gần chục anh mà cũng không biết công an là gì, nhưng mà chắc công an rồi, bị người ở trong trại đi với công an mà, nhưng mà mặc quần đùi với áo thun, thấy dáng bậm trợn như cái bọn du đảng ma cô gì đấy, mặc hầm hố, nó xốc nách tôi lên xe chở ra ngoài. Vợ con tôi lên từ 6:30 sáng kia và mấy người bạn lên đón chờ ngay cổng trại giam. Tôi thấy vợ tôi mới kêu đề nghị thả xuống ngay cổng trại thì họ không cho. Chỉ có 2-3 người mặc cảnh phục ngồi sau thôi, còn toàn bộ xe gần chục người đều mặc quần đùi áo thun và mặc rất bậm trợn như cái bọn du đảng lưu manh gì ngoài phố đấy. Nó ngồi kẹp tay và kẹp cổ tôi trong xe, không cho tôi nói và không cho tôi trường ra. Họ chở ra cái đường Hồ Chí Minh cách trại giam khoảng 4 cây số, ở cái đoạn núi rừng rất hẻo lánh. Họ đẩy tôi xuống xe và hất 3 cái thùng hành lý quần áo của tôi xuống đấy. Tôi nghĩ thế là thôi, để chờ vợ con tôi ra. Mà vợ con tôi không biết ra thì tôi mong có một cái đoàn khoảng gần chục chiếc xe thồ đấy. Trong đó có mấy chiếc xe, mấy người mặc xe vin mà đang kẹt tay tôi ngồi trên xe dẫn dải tôi. Thì họ cũng họ ngồi trên xe thồ đó. Thì chứng tỏ họ cùng một phe. Thì những người xe thồ đó vùng dậy 2-3 người mặc đồ xe vin. Họ quay camera liên tục trong suốt quá trình đó. Và một số người trong cái đám đó thì họ vào họ hâm dọa, họ đòi đánh tôi, là đánh cho học máu mồm, mày chết mày quên đường về luôn. Tôi bảo tôi thách các anh, tôi đang mong các anh đánh, các anh đang quay camera có cái cảnh đó để lên án các anh, thì chúng nó không dám đánh, nó hù nó chửi gì đó. Thì vừa lúc đó thì xe của vợ tôi cũng may là thấy xe nghi nghi mà đưa trên một chiếc xe cứu thương chứ không phải xe của công an đóng giả như thế, chở tôi thả ra giữa đường Hồ Chí Minh đó, đường hẻo lánh, thì vợ tôi mới chạy ra theo. Thì vừa thấy thế chứ mà nếu vợ con tôi không ra thì tôi không biết là bây giờ tôi có về được tới Đà Nẵng hay không nữa. Sau tôi phải ra sân bay thì anh bạn lái xe tôi bảo vẫn có cái xe nào họ đóng giả gì đó, họ vẫn theo dõi chúng tôi ra tới mãi cái tận sân bay Vinh đến giờ chuối. May là tôi cũng bay được để tôi về. Bây giờ tôi đang về quê, và nội vợ tôi mất ngày hôm kia thì vẫn đang chờ tôi về, chưa di quan mà thì tôi cũng về chịu tang. Đó, tình hình từ sáng ngày hôm nay nó là như thế.
Đúng lý sai thì phải thả anh ngay cổng trại để gia đình đón về phải không ạ?
6:30 thì vợ con tôi có mặt tại đó rồi. Vào làm thủ tục, cậu cảnh sát gác cổng thì cậu vẫn dặn vợ con tôi rất lịch sự là sẽ trả tự do cho chồng chị ngay ở trước cổng trại này đây, cứ ở đó chờ. Nhưng mà cuối cùng đến khoảng 8:00, 9:00 gì đó thì họ lừa vợ con tôi. Họ không đưa tôi lên một chiếc xe của công an đâu, một chiếc xe dặn hú còi xe như xe cấp cứu thế. Tôi hét lên xe mà tôi bảo, ủa sao mà trả tự do cho tôi, lại còn gần chục người mà như du cô du đảng thế này ngồi lên xe mà lại ghi đầu, ghi cổ, ghi tay tôi thế này. Nó chả nói gì mà nó cũng đưa ra. Tôi thấy vợ con tôi chờ, tôi yêu cầu xuống xe tại cổng để cho nó gặp vợ. Nó bỏ không, tôi đưa các anh ra đường Hồ Chí Minh để anh dễ đón xe về. Tôi bỏ xe, tôi có gia đình chở. Đúng luật anh phải trả tôi trước cổng nhá. Nó bỏ anh không nói gì cả, ngồi im. Thế là nó cứ thả tôi ra đường Hồ Chí Minh mà. Ra đường Hồ Chí Minh ngay chỗ ngã ba thì giáp có một khu dân cư đông đúc. Thì họ không thả xuống mà họ đi thêm mấy cây nữa vào một đoạn đường rất là heo hút giữa rừng không có ai cả. Rất vắng vẻ, đường Hồ Chí Minh đường rừng mà. Thì họ thả tôi đó thì chỉ có một mình tôi vất 3 thùng hàng, họ đẩy tôi xuống xe. Thế đó, thì tôi không biết xử lý thế nào để báo cho vợ con tôi. Bởi vì quay lui thì không biết thằng nào nó chặn nó quánh tôi rồi nó cướp đồ đạc hay sao. Mà đi cũng không được, bởi ngay lập tức đó gần chục thằng mặc đồ xe vin nó đi xe ô đồ mũ bảo hiểm tới vừa quay phim và vừa thăm dọa. May là lúc đó tôi vừa thấy chiếc xe vợ tôi nó cũng linh tính báo cái gì đó. Bởi vì 2 năm vợ tôi đối phó nó cũng lường hết được các tình huống như thế này rồi chị ạ.
Thế anh lúc thả thì như vậy, còn thời gian qua ở trong trại giam anh được đối xử như thế nào ạ?
Trong 2 năm trong trại giam tôi liên tục có ý kiến, tôi nói công khai với cả trại giam mà, từ giám thị tới mỗi người quản giáo, là trong suốt quá trình giam giữ và bắt tôi thì Trương Nguyên Nhất luôn thực hiện đúng mọi quy định của pháp luật. Ngược lại, trại giam và các quản giáo luôn thực hiện rất nhiều các hành vi, các cái biện pháp sai phạm, thậm chí là phạm pháp đối với tôi. Nó xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, dù cho đó là một tù nhân. Tại là một số người họ có nói ở bỏ đó những hành vi gì với trại giam thì nói cụ thể, nhưng mà bây giờ ra thì tôi sẽ nói sau chứ tôi không cụ thể từng việc của bây giờ.
Nhìn chung anh đánh giá như thế nào về việc anh ra tòa vì viết blog ạ?
Ngay tại cả phiên tòa phúc thẩm với sơ thẩm và tất cả cho đến bây giờ từ khi bị bắt tôi thế mà, tôi bảo tôi có tội đâu. Tôi đang vạch mặt, tôi đang phê phán những người khác, những đối tượng khác là hành vi sai phạm mà. Tôi đang phê phán những đồng chí thì những bày số mắt thì ăn tàn phá hoại đất nước mà. Mà những đối tượng đang tàn phá hoại đất nước đó là đối tượng phạm pháp. Chứ tôi đâu phải phạm pháp. Trên những cái điều gì để kết tội trong 2 bản án đó, chắc có lẽ các quan thông tấn và bạn đọc cũng quá hiểu rồi. Nhưng với tôi, thì chưa bao giờ tôi cho rằng cái hành vi của tôi là hành vi phạm tội cả. Và ngay tại cả hai phiên tòa tôi đều phản bác tất cả cái điều đó.
Theo anh, những gì anh viết ra đấu tranh với tiêu cực là để giúp cho đất nước chứ không phải là chống chính quyền, phải không ạ?
Mọi góp ý của tôi với tư cách một nhà báo, một trí thức cầm bút, tất cả mọi góp ý khen hay phê gì cũng chỉ trên một chức năng. Tôi muốn cho một cái thể chế, muốn cho cái xã hội này nó dân chủ hơn, nó tiến bộ hơn, nó văn minh hơn. Đó là cái mong muốn của tôi. Mục tiêu của tôi cũng chỉ có vậy đó.
Anh từ bỏ công việc làm phóng viên báo nhà nước để viết blog. Bây giờ nghĩ lại, anh có tiếc không ạ?
Chả bao giờ tôi tiếc cả. Đó là tôi chọn một cách làm báo. Theo tôi là làm báo đúng nghĩa nhất và cho nó hiệu quả nhất. Làm báo theo một cách khác, chứ tôi không làm báo theo cái lối chung, theo cái lối như xưa nay tôi đã làm. Tôi đi một con đường khác, đó không là con đường làm báo. Cho nên ngay tại tòa tôi đã nói mà, những cái bài báo này của tôi có nhiều bài nó có tác động lớn cho cái thay chuyển của chủ trương chính sách của nhà nước và đánh động trong cái ý thức trong cộng đồng, trong dân chúng. Điều đó là có những tác động rất tích cực mà. Tôi tin là các bạn cũng nhìn được điều này.
Thưa anh, mức tự do là điều kinh khủng đối với một con người, nhưng dường như sau 2 năm bị giam cầm thì ý chí của anh vẫn không suy suyển.
Thưa chị thế này, thật ra trong cuộc đời chẳng ai muốn vào tù để làm gì cả. Nhất nhập tại tù, thiên thu tại ngoại mà. Nhưng mà vì phê bình phản biện góp ý cho chính phủ, vì vạch mặt những thằng ích xì, những kẻ ăn tàn phá hoại đất nước, vạch mặt những cái sai phạm, góp ý phê bình, thậm chí tiến kế cho chính phủ, vì thế mà phải vào tù, thì cái đó là loại tù đáng được vinh danh. Thế tôi nói trước tòa mà có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ cái ngậu vinh quang.
Chà, rất cảm ơn anh vì những lời tâm sự với thính giả RFI.
Vâng, một lần nữa tôi cũng muốn thông qua chị đây, tôi cũng chưa chuẩn bị gì, cũng hơi vội vàng, nhưng thông qua chị, chân thành cảm ơn chị. Cảm ơn RFI, các bạn đọc của RFI cũng như tất cả các bạn đọc, các cơ quan thông tấn đã quan tâm đến tôi và vấn đề của tôi trong suốt 2 năm qua.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, quân đội Việt Nam và Philippines giao lưu ở Trường Sa. Úc chính thức bác quy chế tị nạn của 46 người Việt Nam. NATO tập trận tại Bắc Âu, Nga huy động lực lượng thị uy. Hàng loạt quan chức FIFA bị bắt vì nghi án tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, báo Mỹ đòi Washington đáp trả thái độ khiêu khích của Trung Quốc. Phỏng vấn blogger Dương Duy Nhất vào tù vì phản biện đáng được vinh danh. Sau đây mời quý vị theo dõi anh Vũ trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Sự kiện lớn của các báo Pháp ra ngày hôm nay là lễ đưa thi hài 4 nhân vật lãnh đạo kháng chiến chống phát xít Đức vào điện Pantheon giữa thủ đô Paris, nơi đặt phần mộ của những danh nhân lớn trong lịch sử của nước Pháp. Buổi lễ được tổ chức với nghi thức long trọng nhất do Tổng thống François Hollande chủ trì diễn ra sáng nay tại Paris, nhưng đã xuất hiện trên trang nhất các báo ra từ sớm. Nhật báo Libération dành tới 7 trang cho sự kiện, trong khi đó Le Figaro cũng dành tới 2 trang bài với những bài viết nhận định, đánh giá về nghi lễ tượng trưng cho tinh thần tự hào dân tộc và tôn vinh những giá trị của nền Cộng hòa Pháp. Các báo với nhiều bài viết khác nhau nhưng đều có chung nhận định đây là một động thái chính trị nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong bối cảnh xã hội Pháp đang nảy sinh nhiều vấn đề về giá trị cũng như hình ảnh của nước Pháp trên trường quốc tế. Trong khi đó, báo Le Monde ra từ hôm trước chạy tựa trang nhất về nguy cơ nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu với hàng tựa Brexit, châu Âu đối mặt với đe dọa của Cameroon nhân việc lãnh đạo Anh quốc từ hôm qua bắt đầu cuộc thương lượng tế nhị với Liên hiệp châu Âu trước khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh sẽ ra đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Bên cạnh đó, Le Monde còn có nhiều bài viết về những hệ lụy trong trường hợp nước Anh ra khỏi EU. Ngoài chủ đề chính này, Lâm Mông còn có bài điều tra cho thấy vấn đề bảo vệ an ninh cho Tổng thống Pháp đang có nhiều kẽ hở nguy hiểm.
Vẫn trên Le Monde, ở trang kinh tế có bài viết đáng chú ý cho biết chủ nhân mới của khách sạn Nico có quy mô lớn thứ ba của Paris, giờ đây là một doanh nhân gốc Việt.
Nico là một khách sạn lớn cao 100 mét nằm bên bờ sông Seine rất gần với tháp Eiffel, được chủ đầu tư là hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines xây dựng trong thập niên 1970. Tòa nhà là một trong ba khách sạn rộng nhất thủ đô Paris, vừa được ông Hoàng Trúc, một doanh nhân người Pháp gốc Việt mua lại toàn bộ để mang tên mới Novotel, được tập đoàn khách sạn hàng đầu của Pháp Accor khai thác. Le Monde cho biết năm 2014, chính triệu phú Pháp gốc Việt này, một doanh nhân khá kín tiếng, đã từng nhảy vào thương vụ giành quyền kiểm soát công ty Eiffel nhưng không thành công. Đây là một doanh nghiệp lớn, ngoài việc quản lý công trình số 1 của nước Pháp là tháp Eiffel, thì công ty còn là chủ sở hữu cả một hệ thống rộng lớn các văn phòng ở Paris và vùng phụ cận. Tuy không có đủ cổ phần để kiểm soát công ty Eiffel, nhưng ông Hoàng cũng đã cắm chân được 15% cổ phần vào đây. Chỉ 9 tháng sau, ông Hoàng Trúc đã tìm được nơi đổ tiền vào đầu tư, đó là khách sạn của chủ người Nhật. Ông vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ quyền thương mại và sở hữu đất của khách sạn Nico với 764 phòng tiêu chuẩn 4 sao, mức cao nhất của khách sạn Pháp, với giá 200 triệu euro. Ở tuổi 71, doanh nhân này đã ký được một hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp làm ăn của mình. Ông cho biết đã theo đuổi thương vụ này từ 10 năm qua. Được xây cất xong năm 1976 trên bờ sông Seine trong quận 5, một địa điểm đắc địa của thủ đô Paris, khách sạn Nico có chủ đầu tư chính là hãng hàng không Japan Airlines. Trong nhiều năm qua, khách sạn Nico chủ yếu đón tiếp các nhân viên và khách hàng của hãng hàng không Nhật Japan Airlines. Tòa nhà cao 100 mét được coi là điểm hội tụ của người Nhật giữa thủ đô Pháp. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, công việc kinh doanh của Nico gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để doanh nhân Hoàng Trúc hoàn thành thương vụ mua lại toàn bộ vốn của người Nhật. Thách thức chính giờ đây là làm sao vực dậy công việc kinh doanh của khách sạn. Việc này có thể trông cậy vào kinh nghiệm của Accor, tập đoàn khách sạn hàng đầu của Pháp, chủ khai thác khách sạn. Bên cạnh đó là tài kinh doanh của ông Hoàng Trúc.
Chuyển qua nhật báo Liberation, trang thế giới của tờ báo dành bài viết dài về vị tổng thống tỷ phú của Ukraine, ông Petro Poroshenko.
Liberation cho biết, lên lãnh đạo Ukraine từ một năm nay với hứa hẹn đoạn tuyệt với giới tài phiệt, nhưng ông Poroshenko chưa hề bán một cổ phần tài sản nào của mình. Ngày tối 25 tháng 5 năm 2014, khi vừa đắc cử tổng thống Ukraine, ông Poroshenko đã tuyên bố hùng hồn. Xin trích, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, tôi mong muốn thiết lập một tập quán chính trị mới. Ngay từ ngày hôm nay, tôi bắt đầu bán hết tài sản kinh doanh của mình. Ông Poroshenko chỉ muốn giữ lại quyền kiểm soát kênh truyền hình Canal 5 vì lý do tình cảm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Liberation, một năm sau khi lên nắm quyền, các chỉ trích nhắm vào ông vẫn không ngớt. Đó là các cải cách thì chậm chạp. Bruxelles vẫn phớt lờ thay đổi quy chế visa tự do đi lại trong Liên hiệp châu Âu cho người Ukraine, và nhất là cho đến ngày hôm nay không có một cổ phần tài sản nào của Tổng thống được bán ra. Nơi tập trung tài sản của ông Poroshenko là công ty Sokola Rosen, được thành lập năm 1986. Giờ đây sản phẩm của Rosen đã có mặt ở 30 nước. Công ty là nhà chế biến bánh kẹo đứng hàng thứ 18 trên thế giới trong năm 2014 theo bảng xếp hạng của tạp chí Candy Industry. Liberation cho biết là công việc làm ăn kinh doanh của Rosen ngày càng phát đạt, vì thế mà năm 2014, thu nhập của Tổng thống Poroshenko được khai là khoảng 15 triệu euro qua các nguồn thu từ cổ tức lãi suất ngân hàng, tức là tăng 7 lần so với năm 2013. Liberation nhận định đó không phải là vấn đề, nhất là trong tình trạng nền kinh tế Ukraine đang suy kiệt bởi cuộc nội chiến, ly khai liên miên. Trong khi kinh tế Ukraine rơi vào suy thoái, các nhà máy của Rosen tại Kiev đã đạt gần 1,5 triệu euro tiền lãi trong năm 2014, tăng gấp 9 lần so với năm trước. Ngân hàng đầu tư quốc tế mà ông Poroshenko là đồng sở hữu cũng thông báo trong năm 2014 đã tăng gấp đôi tài sản, tức khoảng 125 triệu euro. Với ông Poroshenko, việc phải bán đi các cổ phần công ty đang làm ăn phát đạt như vậy là điều không dễ gì. Có điều là ông vẫn tuyên bố chống lại thao túng chính trị của giới tài phiệt Ukraine. Và đây là một lời hứa khi tranh cử của ông. Tờ báo kết luận vẫn còn nhiều nghi ngại về thiện chí thực sự của Tổng thống muốn chia tay với Vương quốc Sô-cô-la và đế chế kinh tế mà ông đã gây dựng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Thời sự quốc tế chính của Le Figaro hôm nay là các cuộc diễn tập quy mô lớn của không quân NATO trên bầu trời Bắc Cực.
Tờ báo cho biết từ thứ hai tuần này, hơn 100 máy bay các loại từ chiến đấu cơ, tiếp liệu cho đến máy bay trinh sát AWACS thuộc lực lượng không quân của 9 nước NATO và 3.600 quân nhân đã tham dự vào một cuộc tập trận trên quy mô lớn mang tên gọi Thách thức Bắc Cực 2015, kéo dài đến ngày 4 tháng 6 tới. Le Figaro ghi nhận, trong bối cảnh khủng hoảng Nga-Ukraine, thách thức Bắc Cực là cách để NATO trấn an các thành viên Đông Âu, đặc biệt là các nước vùng Baltic. Tín hiệu gửi đến Moscow là rất rõ ràng, nhất là khi mà gần đây các máy bay chiến đấu của Nga ngày càng xuất hiện với mật độ dày hơn trên bầu trời Bắc Cực. Theo Le Figaro, trong năm 2014, các chiến đấu cơ của NATO đã phải 150 lần cất cánh khẩn cấp để ngăn chặn các máy bay Nga trên bầu trời biển Baltic, tức là tăng gấp 4 lần so với năm 2013. Theo kế hoạch hành động, thì năm 2015, NATO tiếp tục các hoạt động nhằm trấn an các đồng minh như thực hiện huấn luyện trên vùng lãnh thổ phía đông của các đồng minh, hoạt động cảnh sát bầu trời, triển khai hải quân trên Baltic. Trên bộ, một cuộc tập trận chung giữa các lực lượng trong liên minh đang diễn ra và sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 6 tại Ba Lan. Vẫn liên quan đến vùng Bắc Cực, trong một bài viết khác, Le Figaro cho thấy Bắc Cực là vùng đất đang mang lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho nước Nga. Chính vì vậy mà Moscow tháng giêng năm nay, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, một ủy ban nhà nước chuyên trách phát triển Bắc Cực đã được thành lập. Trước đó, quân đội Nga cũng đã cử một số đơn vị đến đóng quân thường trực tại vùng đất băng giá này. Nga là một trong năm nước cùng với Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đang khai thác vùng đỉnh trái đất quanh năm băng giá này. Để kết thúc chương trình điểm báo trên trang khoa học, báo Le Figaro đăng bài viết về một phát hiện khá thú vị. Theo đó, khả năng não bộ con người không những không suy giảm một cách có hệ thống theo tuổi già, mà thậm chí nó còn được cải thiện trong quá trình sống của con người. Điều này khác hẳn với các nhận định trước đây cho rằng trí thông minh của con người thường đi theo đồ thị với đỉnh là ở 20 hoặc 30 tuổi, sau đó có xu hướng giảm dần theo tuổi. Các nhà khoa học của Viện Công nghệ MIT ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng trí thông minh của con người không già đi theo tuổi mà đôi khi ngược lại nó còn được cải thiện. Nếu vậy thì câu tục ngữ của người Việt khôn không đến trẻ, khỏe không đến già đã được chứng minh là đúng chăng?
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách với chủ đề Smartphone và Facebook, những cách dùng sai lệch của các trẻ thiếu niên.
Điện thoại thông minh giờ gần như là vật bất ly thân đối với con người. Lúc ăn, lúc ngủ, làm việc hay vui chơi, lúc nào chúng cũng hiện diện kế bên. Cùng với những tiện ích mới, các loại smartphone giúp cho con người dễ dàng trao đổi thông tin và thực hiện các mối quan hệ xã hội dễ dàng hơn. Nhất là với công nghệ hiện đại, các loại điện thoại thông minh gần như thay thế các loại máy tính cầm tay do tính năng có thể truy cập mạng ở bất cứ nơi đâu. Có thể nói, điện thoại thông minh giờ giống như là người bạn đồng hành thứ hai, gần như không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thành phần xã hội. Thế nhưng các thăm dò tại Pháp cho thấy, đa số các em thiếu niên đã có điện thoại thông minh từ lúc 11-12 tuổi. Trong tổng số 28 triệu điện thoại tại Pháp, có đến 8% số em trong độ tuổi từ 11 đến 15 đã có truy cập Internet qua smartphone. 70% học sinh trung học đều có ít nhất một tài khoản Facebook hay Snapchat. Do đó, chiếc điện thoại thông minh là công cụ hữu hiệu nhất để các em chia sẻ hình ảnh video hay ảnh chụp với nhau ngay trong sân trường trong giờ giải lao. Điều đó cũng không có gì là đáng trách. Tồn tại, khẳng định mình cũng là nhu cầu chủ yếu của các em thiếu niên. Khả năng chứng tỏ với người khác là một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu đó. Đây cũng là giai đoạn các em đang trong quá trình hình thành nên nhân cách và bản sắc của riêng mình.
các em có xu hướng bắt chước rất nhiều các ngôi sao thần tượng. Tự quay phim về mình cũng là cách để các em tự hóa thân vào một nhân vật ưa thích của mình, theo như giải thích của ông Madhu Ramche, hiệu trưởng một trường trung học cấp 2 tại Paris. Ông nói, điều này cũng giống như là một cách thức mới để tồn tại, tự khẳng định của các em. Các em rất thích bắt chước các diễn viên và nhiều nhân vật điện ảnh nổi tiếng khác. Chính vì vậy, các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter cho phép có được cái nhìn mà các em ao ước. Thế nhưng, đằng sau có nhu cầu tự khẳng định đó, còn có cảm giác tự sướng, một xu hướng đang dần lan tỏa ở các em thiếu niên, theo như quan sát của nhà tâm lý học bà Amélie Martin. Xin trích, các em trong độ tuổi này thường rất thích tự thỏa mãn. Điều đó giải thích phần nào nhu cầu tự quay phim để rồi lại lên mạng tải chúng về. Xã hội hiện đại hơi giống như một cuộc đua. Các em muốn được trở nên nổi tiếng nhất, dễ mến nhất, được xem nhiều nhất và được ngưỡng mộ nhiều nhất. Nhưng chính trong hành trình tìm kiếm bản sắc riêng đó mà giới trẻ có xu hướng tách xa dần các giới hạn, đi tìm một cảm giác mạnh hơn, gây sốc hơn để biết xem cái gì được và không được phép. Đây cũng là lúc các em dễ sa đà theo xu hướng bạo lực, khiêu khích. Xu hướng tiêu cực đó đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động. Nhật báo Pháp Le Figaro số ra ngày 24 tháng 5 vừa qua cho biết, hội phụ huynh của một trường học tư công giáo rất có tiếng tại Paris đã phải lên tiếng báo động về những lệch lạc trong việc sử dụng điện thoại thông minh của các em học sinh trong sân trường. Trong thư điện tử gửi đến gia đình, hội phụ huynh ghi nhận hiện tượng các em học sinh có những ngôn từ tục tiểu, chia sẻ hình ảnh quá gợi cảm, xem hình ảnh phản cảm, đăng các ảnh mà không đo lường hết hệ quả của những hình ảnh có thể xúc phạm, sỉ nhục hay chế giễu người khác trên các trang mạng xã hội. Các ghi nhận của hội phụ huynh này còn cho thấy một hiện tượng đáng ngại khác nữa là nhiều em đi vào những mối quan hệ với người lạ, những người trẻ cùng lứa với các em, đôi khi với cả những người lớn có ý đồ xấu, để hình thành một liên hệ ảo với những lời lẽ mang tính chất khơi dục thông qua việc trao đổi hình ảnh và thông tin cá nhân. Trước đó mấy tuần, báo chí Pháp còn có đăng một sự việc gây tranh cãi. Năm em học sinh nam, sau khi xem qua các đoạn video khiêu dâm trên điện thoại thông minh, đã có những hành động sàm sỡ với các em nữ cùng lớp trong vòng nhiều tháng liền. Trong nhà vệ sinh thì các em đó lại có những lời lẽ thô tục. Mãi cho đến khi có hai đơn kiện vào tháng 5 năm nay, sự việc mới vỡ lở và hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra. Ngoài việc vụ tai tiếng này có ảnh hưởng đến danh tiếng của trường công đó, sự việc còn cho thấy những em học sinh đó tuổi chừng 10, 11 đã không ý thức được tầm mức của vấn đề. Điều đáng nói là đôi khi chính bản thân các bậc phụ huynh cũng không nhận thức hết được mức độ nguy hiểm của kỹ thuật số đối với con em mình, như tóm lược của ông Thomas Romer, sáng lập viên Callisto như sau. Các bậc cha mẹ biết rõ nhiều công cụ khác nhau mà con cái họ có thể truy cập được. Nhưng điều nghịch lý ở chỗ, họ cũng không ngần ngại để vào trong cặp của chúng ngay từ lúc học CM2, tức tương đương với lớp 5. Những thứ đắt tiền cho phép chúng được xem những nội dung mà lẽ ra các em chưa thể xem được. Hết lời dẫn. Liên quan đến chủ đề này, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi với thạc sĩ Lê Thị Yên Di, giảng dạy tại khoa giáo dục học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tại Sài Gòn. Thân chào thạc sĩ Lê Thị Yên Di. Theo quan sát, tại các nước phương Tây thì phần đông các cha mẹ đã cho các em sử dụng smartphone từ lúc 12 tuổi. Theo chị như vậy là có quá sớm lắm không? Ở độ tuổi nào thì được? Và ở Việt Nam các em được sử dụng điện thoại thông minh từ lúc nào ạ?
Có mấy vấn đề cần phân tích rõ. Thứ nhất là cái việc mà sử dụng smartphone của trẻ em á, là các em được sở hữu một chiếc điện thoại smartphone tự mình thao tác hay là cái điện thoại đó là của ba mẹ và có thể đưa cho các em dùng. Nếu như mà được sở hữu một cái smartphone thì là ở Việt Nam thì cũng thường là trẻ em cấp 2 sẽ đi từ cha mẹ cho sử dụng smartphone. Còn cái việc mà tiếp cận smartphone hiện nay á, có khi là trẻ 2 tuổi, 3 tuổi là đã biết cách sử dụng smartphone để chơi game rồi. Vấn đề chỗ là mình có cấm được hay không? Cha mẹ làm như thế nào để mà trẻ không thể nào mà tiếp cận được cái smartphone khi mà trẻ còn quá nhỏ? Và nếu mà cho trẻ chơi thì là trẻ sử dụng cái smartphone để làm gì? Có thể có những cái game cũng có thể là tốt cho trí não của trẻ, nhưng mà vấn đề là trẻ được chơi trong bao lâu thì nó có cái tác dụng tốt. Nhưng mà nếu phải để cho trẻ chơi tìm liên từ giờ này qua giờ khác thì nó sẽ có hại đến não bộ của trẻ, thì việc đó là hoàn toàn là không nên.
Tức là các bậc cha mẹ là cho hẳn con riêng một cái điện thoại di động giống như là người lớn, tức là chúng có riêng hẳn một cái điện thoại di động, và cái điện thoại di động thông minh đó là có thể kết nối với mạng internet, và ở trường các em có thể trao đổi những cái hình ảnh hay là những cái thông tin qua cái mạng Facebook từ cái điện thoại thông minh đó. Ở Việt Nam á, cha mẹ sẽ cho con sử dụng cái smartphone đó là từ lúc mấy tuổi?
Tôi nghĩ là bắt đầu từ cấp 2, tức là từ khi các em 10, 12, 13 tuổi là bắt đầu là có thể sở hữu một cái smartphone. Bây giờ là đã cho trẻ sử dụng thì làm sao mà ngăn chặn được cái tác dụng xấu đó, thì tôi nghĩ là phải trang bị cho trẻ cái kiến thức để làm sao cho trẻ khi mà gặp những cái đấy thì tắt đi, không có coi phải những cái đó để mà làm vẫn được tâm hồn các em chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái phụ huynh và trường học có thể giúp để các em trang bị được kiến thức về tâm sinh lý, về giới tính, để cho các em có thể là giảm bớt đi cái tác hại từ cái trang web xấu chẳng hạn. Và nên chỉ cho các em, nên hướng dẫn cho con em của mình là nên sử dụng cái smartphone như thế nào, khai thác những cái khía cạnh nào để tốt cho các em trong cái việc học hay là trong việc trao đổi giữa bạn bè, tức là để các em liên lạc, các thông tin liên lạc thì tốt hơn.
Chẳng hạn như tại Pháp thì các bậc cha mẹ quan niệm rằng cho con sử dụng điện thoại thông minh là để tiện bề theo dõi cái chuyện đi lại của các con, thì ở Việt Nam thì có phải có cùng một lý do như vậy không?
Dĩ nhiên nếu mà sử dụng GPS thì chỉ có smartphone mới được. Còn nếu như mà để liên lạc với con thì chỉ một cái điện thoại bình thường thôi, không phải smartphone, thì vẫn có thể liên lạc với con mình được. Nhưng mà những phụ huynh ở Việt Nam thì cho con sử dụng smartphone thật ra là vì là thứ nhất là vì nó rẻ và nó là điện thoại thông minh nên có rất là nhiều chức năng khác nhau. Và ngoài cái việc mà để cho có thể là liên lạc với con mình, nó có thể chơi game hay gì đó. Chứ còn sử dụng GPS thì công nghệ của Việt Nam hiện nay là phụ huynh chưa có tiếp cận cái đó được, hoặc là phụ huynh chưa có được phổ biến về cái đó. Chỉ cần một cái điện thoại thông thường là mình có thể liên lạc con mình. Ví dụ như là hôm nay đi đón con nhưng mà mình sẽ đến muộn, mình gọi cho nó, thì một cái điện thoại thông thường là mình cũng có thể liên lạc được rồi, không cần phải trang bị smartphone.
Có hiện tượng là các em ở trong trường học trao đổi với nhau những cái hình ảnh tính chất quá gợi cảm, hay là có những em là sử dụng smartphone là để tự quay phim mình, quay những cái hình ảnh nó có tính chất giống như là hơi khiêu dâm, rồi các em tự đưa lên mạng. Câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta, tức là ở Việt Nam, có cần nên xem cái vấn đề giáo dục tình dục như là một cái chủ đề cấm kỵ trong gia đình hay không?
Trước đây cái thế hệ mà, tức là những cái thế hệ ông bà đó, thì cái chủ đề về giới tính, về quan hệ tình dục là chủ đề cấm kỵ. Tức là cái tư tưởng phong kiến nó vẫn còn đè nặng trên họ đó, thì là như vậy. Nhưng mà hiện nay trong cái những cái bậc cha mẹ hiện nay thì họ khá là cởi mở về chuyện đó, và họ trao đổi với con cái rất là cởi mở. Tôi nghĩ là cái điều đó thì tốt thôi, nên trang bị cho trẻ những cái kiến thức về giới tính, về quan hệ tình dục an toàn thì tốt cho trẻ, để cho trẻ biết mà trẻ tránh. Chứ đừng có nghĩ là như vậy, nghĩa là vẽ đường cho Hương chạy. Thêm cho tôi được biết là các cái phụ huynh như tôi, tức là có con khoảng chừng 12 tuổi trở đi là đã trao đổi rất là thẳng thắn về vấn đề đó rồi. Nhất là trong cái việc chuẩn bị kiến thức để mà cho con của mình đối mặt với cái giai đoạn dậy thì đó. Giai đoạn mà chuyển từ đứa trẻ sang người lớn á. Cái giai đoạn đó có rất là nhiều biến đổi về tâm sinh lý, về cơ thể của trẻ, thì nhất là cha mẹ nên trao đổi với con, cho con biết chuyện gì sẽ xảy ra và như thế nào là bình thường, như thế nào là bất thường, vân vân. Còn cái việc trẻ có thể quay những cái video nhạy cảm hay là trao đổi những hình ảnh gợi cảm đó, cái đó là thể hiện cho thấy là cái sự tò mò của trẻ, cái sự tò mò mà đi không đúng hướng. Cho nên cha mẹ cần phải phát huy nhiều hơn nữa cái vai trò của mình trong cái việc mà tư vấn về tâm sinh lý và tình dục cho trẻ em, và hướng cho em vào những cái hoạt động lành mạnh hơn để cho các em là không có bị thu hút vào những cái việc đó. Ở thôi, nói chung là vẫn là vai trò của cha mẹ, thầy cô, người tư vấn là rất là lớn để có thể giúp trẻ vượt qua những cái giai đoạn tuổi niên thiếu.
Gần đây ở Việt Nam á, có những cái hiện tượng ví dụ như các em á, đưa những cái hình ảnh hay là những cái câu thoá mạ bạn bè, quay phim chụp những cái cảnh ví dụ như đánh bạn rồi đưa lên mạng để lăng nhục bạn mình. Trong cái những cái trường hợp đó như vậy thì nhà trường và gia đình có những cái biện pháp gì?
Nếu mà cái chuyện đó có xảy ra, tức là mình giải quyết cái tình huống mà đã xảy ra rồi, thì chắc chắn là học sinh đó sẽ được kiểm điểm và cha mẹ học sinh sẽ được mời lên để làm việc với nhà trường để mà giáo huấn con của mình. Đó, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện đã xảy ra rồi và từ đó cũng rút ra một bài học cho chị mình. Tức là cái chuyện nó khó thể xảy ra nếu như mà phụ huynh không bám sát con mình, không theo sát con mình và không có những cái răn dạy, những cái sửa đổi kịp thời. Chẳng hạn vậy, thì ví dụ như trong thời của tôi là trong một lần là tôi vào Facebook của con thì thấy con mình là comment một cái tấm hình của bạn mình là tôi ghét bà chẳng hạn vậy, thì là tôi đã nói chuyện với con và nói là nếu mà con làm như vậy thì là bạn sẽ rất là buồn, mà nếu mà con có điều gì không bằng lòng với bạn nên gặp nhau để mà trao đổi. Chứ còn nếu mà con đưa một cái comment như vậy, tức là nó công khai tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy là rất là xấu hổ trước mặt mọi người, như vậy là không nên. Tức là phụ huynh phải truy sát con. Đấy, rồi sau đó là con tôi nó đã xóa cái comment đó và gặp bạn là nói chuyện thẳng thắn, chứ không có sử dụng cái mạng Facebook để mà đưa những thông tin đó lên. Thì cái đấy là cái khía cạnh không được tốt của Facebook nếu như mình sử dụng nó để làm cái mục đích lăng mạ người khác luôn luôn. Thì trẻ có thể trong những lúc mà nóng giận bộc phát thì có thể đưa ra những cái câu comment không phù hợp như vậy, thì là phụ huynh là phải luôn luôn theo dõi con mình, phải vào Facebook của con rồi có khi là làm bạn với con mình, làm bạn cho với bạn của con mình để mà biết được cái sự sinh hoạt hàng ngày hay có những vấn đề gì xảy ra để mà kịp thời giúp con mình hoặc là răn dạy con mình để mà nó đi ra theo đúng hướng và nó đừng có phát triển những cái lệch lạc ở trong cái nhân cách của nó.
Xin cảm ơn thạc sĩ Lê Thị Y Chi.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe/60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe/60.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm do anh Vũ biên soạn qua chủ đề Phương Tây bất lực, Hoa Kỳ lúng túng trước đà tiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.